Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:03 tại Texas. Sau đây mời quý vị đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị cũng có thể theo dõi qua hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị lắng nghe phần trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Vendor Blowout Sale tại Teletron 4 ngày từ 13 đến 16 tháng 3.
100 khách đầu tiên mỗi ngày được mua hàng đặc biệt. Thứ 6 máy xay hành tỏi 2 đồng. Thứ 7 HD Antenna 2 đồng. Chủ nhật máy vắt cam 2 đồng. Thứ 2 gối Memory Farm 2 đồng.
Bàn chải đánh răng 4 cái 1 đồng. Đũa inox 5 đôi 2 đồng. Nồi kho tổ 3 đồng. Lò gas 10 đồng. Bộ Pinbox 18 đồng. Food Processor 168 đồng.
Cặp máy giặt sấy 498 đồng. Whirlpool 2 cửa stainless làm đá và nước lọc 898 đồng. LG 55 inch 598 đồng. Sony 70 inch Smart TV 1998 đồng. Sony XBR 4K với Bose Lifestyle tặng TV 32 inch. Teletron Houston 281-495-8999. Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết bên Dallas tiếp tục ướt át, mưa, mây nhiều lắm. Ngày mai cũng có mây, ngày mốt cũng có mây, phải tới ngày thứ hai. Hy vọng là có nắng một chút xíu, nhưng mà lại sau đó có mưa và lại có mây nữa trong cái ngày thứ ba. Bây giờ thì ấm áp lắm, không có còn lạnh. Mọi người đã bắt đầu bỏ cái chiếc áo lạnh đi rồi, nhưng mà phải mặc cái áo gió buổi sáng nếu mà quý vị đi làm sớm. Thưa quý vị, bây giờ người ta lại nói đến cái trường hợp là có nhiều người giả là nhân viên của iOS để mà lừa đảo. Thì trên tờ Dallas ngày hôm nay đăng cái bản tin cho biết là có tới 366.000 người đã bị lừa bởi những người giả làm cái cơ quan của iOS. Và những cái người này đã khi mà gọi điện thoại, họ nói là chúng tôi là nhân viên của iOS và yêu cầu cái những ai mà đang thiếu nợ đó là phải trả nợ ngay cái số tiền mà họ thiếu thuế đó. Nếu không thì họ có thể sẽ phải bị tống giam, bị tù. Thì đây là trong những cái trường hợp mà cơ quan iOS cho biết là lại xảy ra quá nhiều những cái trường hợp như vậy. Trong cái năm được xem là nhiều nhất của cái lịch sử của cơ quan iOS, cơ quan của sở thuế. Thì nhân viên của điều tra FBI ngày hôm qua đã cho biết như vậy. Và có tất cả là 3.000 người đã thực sự là bị mắc lừa trong năm 2013. Cái số tiền mà họ có đã bị lừa lên tới là 15 triệu rưỡi. Đây là một số tiền rất là lớn. Và cái việc này đã xảy ra ở hầu hết các tiểu bang, chứ không phải là không. Có một nạn nhân đã bị lừa lên tới là 500.000 Mỹ Kim. Những cái người này họ giả iOS, họ gọi vào những người mà họ cứ gọi vào thôi, không cần biết là người đó có thiếu nợ thực sự hay không, rồi dọa rằng là người đó đang thiếu nợ iOS và phải trả tiền liền. Sau đó thì nếu mà ai mà sợ quá đó thì nói rằng thì trả tiền, thì họ sẽ đưa cho một cái số account để mà bỏ tiền thẳng vô trong cái Visa gọi là prepaid đó, tức là cái Visa này nó không có chương mục của bất cứ ai cả, cho nên là chính phủ rất là khó để mà có thể truy lùng cái thủ phạm là ai. Nhưng mà có những cái cú điện thoại này đó là gọi từ những cái quốc gia ở xa Hoa Kỳ, chẳng hạn như là bên Ấn Độ thì nhiều lắm cái trường hợp đó. Nhưng khi mà họ gọi vào á, thì cái ID điện thoại đó nó là một cái số điện thoại của iOS, của sở thuế hẳn hoi. Vì vậy mà chúng ta thấy là trong cái trường hợp hiện nay đã từng xảy ra nhiều cái vụ gian lận như vậy. Cơ quan iOS thì ngày hôm qua họ có nói rằng là sở thuế iOS chưa bao giờ đe dọa bất cứ ai hoặc là gọi điện thoại, mà chỉ có gửi thư bằng thư giấy mà thôi. Tức là những ai đang thiếu thuế thì ít nhiều thì sớm muộn gì quý vị cũng sẽ nhận được cái lá thư, chứ hoàn toàn không có một cú điện thoại nào của nhân viên iOS cả. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Để bổ sung thêm bản tin này của anh Quang Hưng thì thậm chí những kẻ lừa đảo này đã từng gọi cho ông Phó Tổng Thanh tra chuyên môn về điều tra các vụ khai man thuế này. Và họ cũng đã nói với ông này những cái điều tương tự như là ông đã thiếu thuế, nếu không thì ông sẽ bị đưa vào tù. Và chính ông này đã đưa ra những lời cảnh báo cho những đối tượng này về việc sẽ hậu quả như thế nào đối với việc lừa đảo thuế. Và trong những năm gần đây, cơ quan IRS đã tăng cường nỗ lực nhằm phát hiện một số những vấn đề lừa đảo với thuế và cũng phối hợp với một số ngân hàng. Và họ cho biết rằng là họ đã nhận được hơn khoảng là 517.000 những cuộc gọi đáng nghi ngờ, cũng như là đã chặn được số tiền lừa đảo thuế lên đến là khoảng 3.1 tỷ Mỹ Kim. Thì đây là một con số khá lớn dành cho những người khai thuế, thì chúng ta cũng nên cẩn thận bởi vì đây là hiện đang trong mùa khai thuế. Từ đây cho đến ngày 15 tháng sau, tức là 15 tháng 4, thì chúng ta vẫn còn hạn để khai thuế. Nhưng hãy cẩn thận, đừng tin vào những lời mà những người nào đó mà gọi vào cho chúng ta. Kính thưa quý vị, chuyển qua một bản tin khác. Thì như chúng ta thường nghĩ rằng là làm người đứng đầu một quốc gia thì chắc là sẽ rất là quyền lực và cũng như cảm thấy rất là vinh quang và sung sướng. Nhưng mà thưa quý vị, như Tổng thống Obama của chúng ta thì thật ra cũng không có hạnh phúc gì lắm. Bởi vì ông cho biết rằng là ông trước giờ chưa bao giờ từng gửi tin nhắn, hoặc khi mà có những cái điều vui, điều buồn gì đó thì chúng ta thường lên những trang mạng xã hội để chia sẻ với người thân. Nhưng mà ông Obama thì ông nói hiếm khi nào mà ông tự soạn những cái đoạn tweet để gửi lên Twitter, cũng như không được phép dùng điện thoại di động mà có những chiếc điện thoại tinh khôn có thiết bị chứa thiết bị ghi âm. Thì khi mà tham gia chương trình Jimmy Kimmel Live của đài ABC vào ngày hôm qua, thì ông đã cho biết như thế. Ông nói, tôi không soạn tin nhắn, tôi chỉ gửi email và tôi vẫn có một chiếc BlackBerry. Và nhìn chung thì tôi không có tự soạn những cái đoạn tin mà để post lên Twitter gì hết. Ông cho hay thì hai con gái của ông thì vẫn có những chiếc điện thoại tinh khôn và vẫn trao đổi tin nhắn với bạn bè. Nhưng riêng với bản thân ông thì ông phải hạn chế tối đa việc sử dụng những chiếc điện thoại tinh khôn đời mới này vì lý do an ninh. Ông cho biết rằng là với nhiều người đó thì đây là một việc bình thường, nhưng mà đối với tôi đó thì những công nghệ mới vì lý do an ninh thì tôi đã không được sử dụng. Và khi người dẫn chương trình nhắc đến cuộc tranh cãi về vấn đề email liên quan đến vị cựu ngoại trưởng là Hillary Clinton, thì người này đã hỏi ông Obama một câu rằng là liệu ông đã có địa chỉ email mới của bà Hillary Clinton hay không. Thì ông nói rằng là xin lỗi là tôi không có thể chia sẻ với bạn vì điều này. Mà nói thật mà nói đó, thì tôi cũng không nghĩ rằng bà Hillary Clinton muốn bạn có nó. Bà Clinton là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho cuộc đua tổng thống vào năm 2016. Và hiện bà đang chịu những chỉ trích vì việc sử dụng email cá nhân cho công việc suốt thời gian còn tại nhiệm. Khi được hỏi về cuộc sống trong Tòa Bạch Ốc, thì ông Obama đã vui đùa nói rằng là đã từ rất là lâu rồi ông không nấu một món ăn nào cho gia đình và cũng không lái xe. Ông nói đùa rằng là hồi đó đó thì thật ra ông nghĩ ông không biết mình có phải là sinh ra ở Hoa Kỳ hay không, bởi vì tại Kenya ông thường lái xe ở lề bên kia đường mà khi ở đây thì ông lại không được lái xe. Thì chúng ta thấy rằng cuộc sống của một vị nguyên thủ quốc gia đứng đầu một quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới thật ra cũng không phải là tự do thoải mái gì lắm, mà cũng có những ràng buộc nhất định về vì vấn đề an ninh. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, ngay cả cái trường hợp mà ông không lái xe, đó là cái trường hợp đương nhiên rồi, bởi vì có hậu vệ, cận vệ họ lái xe dùm. Còn cái nữa đó là ngay cả cái việc mà ông không có mua sắm gì, cái thẻ credit card của ông cũng bị từ chối nữa, là bởi vì lâu quá ông không có xài. Khi mà ông sử dụng, ông thử một lần đó là trong cái tháng mấy tháng trước đó, là ông mua đồ mà cái thẻ đó cũng từ chối luôn. Vâng, thưa quý vị, là tờ Dallas ngày hôm nay nói về cái tài sản của người dân Mỹ bây giờ đã gia tăng. Theo như cái bản tin cho biết là bởi vì có một số những cái gia đình có tiền, giàu có, đó, họ sở hữu rất là nhiều cổ phiếu và họ có nhà cửa. Và vì vậy khi mà hai cái phần này nó tăng đó, là cái tài sản của gia đình họ đã tăng một cách đáng kể trong 3 tháng đầu năm của 2014 nó lên tới kỷ lục. Bởi vì cái tài sản của họ đã tăng lên tới là 1.9%. Quý vị biết là cái con số 1.9% này nó là tương đương với con số là 83.000 tỷ. Đó là cái thông báo vào ngày hôm qua của Ngân hàng Dự trữ Liên bang nói như vậy. Cái cổ phần đó là nó đã tăng lên tới là 742 tỷ Mỹ Kim, tức là cái tài sản của người dân Mỹ sẽ tăng và nhà cửa mà người Mỹ họ sở hữu đó, nó cũng đã tăng lên tới 356 tỷ Mỹ Kim. Nói như vậy là chúng ta nhìn thấy là người dân Mỹ đó, là không phải ai cũng có thấy tài sản của mình tăng, chỉ có những cái người mà họ thực sự giàu, họ sở hữu. Họ chỉ là cái nhóm khoảng 10% coi như là dân số của nước Mỹ mà thôi, nhưng mà họ nắm tới 80% cái cổ phần của Hoa Kỳ. Và khi mà cái tài sản của họ tăng như vậy đó, thì chúng ta biết là những người này họ sẽ chi tiêu, và như vậy sẽ kích thích cái nền kinh tế. Và khi mà người ta thấy được rằng cái tài sản của mình nó tăng cao như vậy đó, thì cũng cảm thấy thoải mái và cảm thấy an tâm hơn về vấn đề tài chính, và họ lại chi tiêu nữa. Quý vị biết là những cái chi tiêu của cái người dân bình thường như chúng ta đây là nó chiếm vào khoảng 70% cái nền kinh tế, chứ không phải là cái sự tăng trưởng sản xuất đâu. Riêng về những cái công ty của Mỹ đó, thì bây giờ họ cũng thấy là cái nền tài chính của công ty nó cũng kha khá, cho nên đó là họ cũng đã bắt đầu đầu tư về mua máy móc hoặc là computer hoặc là những cái thiết bị có tính cách là đắt tiền. Bởi vì khi mà họ sắm những cái món này đó, thì các nhân viên làm việc cho họ có thể là sẽ sản xuất nhiều hơn, và như vậy cũng sẽ kích thích cái nền kinh tế. Các công ty bây giờ đó là họ cũng lợi dụng là trong cái lúc mà cái lãi suất bây giờ thấp, cho nên đó là họ vay nhiều. Vừa qua đó thì họ thấy rõ là cái chỉ số về thiếu nợ của các công ty đã tăng rất là cao trong cái khoảng thời gian này. Tức là chúng ta biết là công ty họ thiếu nợ là bởi vì họ thấy rằng là lãi suất thấp quá, cho nên là họ đi mượn tiền, và họ mượn tiền là để sử dụng cho cái việc mà tiếp tục khuất trương cái cơ sở thương mại của họ, đang không nguyên.
Dạ vâng, với việc mà những hãng xưởng này khuất trương cơ sở thương mại của họ thì những công ăn việc làm mới cũng sẽ được tiếp tục tạo ra, và income của tức là thu nhập của các hãng này cũng sẽ được tăng lên. Thì điều này chúng ta thấy rằng là cũng có thể nói một tin mừng cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị, đến đây thì phần tin Nhật báo truyền thanh xin được phép chấm dứt. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình, cũng như cảm ơn anh Quang Hưng đã cùng Khôi Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Mến chúc anh Quang Hưng cùng tất cả quý khán giả sẽ có một buổi sáng thật vui tươi bình an. Xin hẹn lại trong chương trình này vào kỳ sau.
Dạ vâng, chào anh Khôi Nguyên, và chúc anh một tuần lễ cuối tuần thiệt là vui.